nói về cái bức thối, về cái bức thối, cái người mà phàm phu chúng ta thì thiệt sự không có cái trí huệ gì cả. Cái người phàm phu là bị tối tăm lắm, mà cứ nghĩ mình biết, nghĩ mình giỏi. Vẫn nhất là những cái người có trí thức, người thông minh, họ nghĩ là họ giỏi. Cái khác biệt là như vậy nè. Cái người phàm phu là hiểu cái thế gian pháp, họ biết làm nghề về là nghề gì đó, pharmacy, hoặc có thể ca hát được, họ biết những cái việc, những cái văn hóa, những cái pháp đó mà mình nói đó là cái thế gian pháp. Là tại sao? Tại cái thế gian pháp, cái đặc biệt thế gian pháp là cái pháp mà nó giả. Cái người thế gian á đam mê những cái đồ thế gian, những cái thế gian pháp. Thế gian pháp có nghĩa là những cái đồ thế gian. Thành cái người thế gian, người phàm phu á, bỏ rất nhiều tâm huyết để mà hiểu những cái thế gian pháp. Thì họ những người mà thông minh, những cái người mà trí thức, những cái khoa học gia, những cái người lãnh đạo đó, thì họ biết rõ ràng những cái pháp thế gian. Thì người phàm phu, những cái người đó đó, họ hiểu những cái pháp mà nó giả tạo. Nhưng tại sao mình bỏ thì giờ ra mà hiểu cái hư giả đó là phí thì giờ của mình? Tại vì cái vị làm như vậy vì không thể hiểu hiểu được cái sự thật. Cái vị có hiểu được cái giả đó không có nghĩa quý vị hiểu được cái sự thật. Và đây là những tất cả những cái thế gian pháp quý vị có thể tu. Quý vị đeo đuổi những cái công việc thế gian quý vị là quý vị đeo đuổi cái sự giả tạo. Quý vị đeo đuổi cái sự vô lý. Ngày hôm nay chúng ta có cái bên bên tường này đó, có thỉnh cái pháp của 49 ngày của cái người trẻ tuổi, 35 tuổi đã qua đời rồi. Nó nhắc lại chúng ta là cuộc đời nó chỉ là tạm bợ, nó rất là ngắn ngủi. Cái người mà Phật tử đó khi nào cũng tưởng niệm tới cái vô thường hết, có nghĩa là cái chết nó tới lúc mình bất cứ lúc nào. Thành mình phải sống theo giống như là cuộc đời mình, giống như là cái giây phút cuối cùng của mình. Nếu quý vị có tâm, quý vị mình nghĩ như vậy, nghĩ cái chuyện vô thường á, thì tôi tin rằng á, quý vị sẽ bớt rất nhiều chấp trước. Tại vì cái người thế gian á, người ta nghĩ rằng người ta có rất nhiều thì giờ, còn rất nhiều thì giờ. Quý vị tưởng tượng nhớ như vậy đó. Một cái người trẻ tuổi, cái tưởng mình có rất nhiều thì giờ, có mình đủ đủ bao nhiêu cái cao vọng. À, muốn đeo đuổi những cao vọng đó, cuối cùng khi mà cái tử thần nó tới là trở tay không kịp nữa. Người này chết một cách dễ sợ, tôi nghe không rõ, nhưng đều hình như biết mấy bác nghe có rõ là ông cậu trẻ này, cậu chết và lúc người ta khám phá là cái đầu cậu nó sàn máu, nó lai láng, nó tất cả cái thảm đó, nó đỏ hết. Một chết một mình không ai biết hết. Hình như là có bị bệnh tiểu đường. Không, tại vì tiểu đường mà các bác mà không cẩn thận, tiểu đường là bất tỉnh nhân sự. Tại vì cái mất đường nó thiếu máu một cái là bất tỉnh nhân sự. Không biết nữa, thành ra bác sĩ đang giải phẫu để coi thử là tại sao chết. Khám phá, tìm hiểu cái nguyên nhân của cái chết. Tại mình còn trẻ quá, chết lý nào mà chết sớm như vậy. Mà dễ sợ lắm, cái vị tưởng tượng như coi. Người này có học thức, có này nọ, có mới mua cái nhà này nọ nữa. Hình như chưa có vợ. Mới mua cái nhà, mới ký giấy xong cái nhà rồi, mua xong cái nhà này. Thời buổi nào đầu tư ở nhà là lợi lắm phải, hành đạt. Rồi chết một cách bất đắc kỳ tử như vậy, dễ sợ luôn. Cái người phàm phu đó như chúng ta đó, mà chúng ta quan trọng những cái chuyện nó tầm bậy không à? ngày hôm nay có 90 người à, thành mình cứ tha hồ mình nói chuyện, không ai không? Mình ngày nay rất là thân mật, có một nhóm người nhỏ nhỏ mình nói chuyện với nhau cho nó là tha hồ mà hỏi nó luôn nó tới. Trí huệ là cái gì? Cái chết mà bất khắc kỳ tử như vậy á, cái chết mà bất đắc kỳ tử như vậy á, là nó không tốt, thường thường sẽ đọa. Mà cái nguyên nhân nó làm chết mình bất đắc kỳ tử như vậy là người ta đau khổ lắm mới chết như vậy, chẳng có tự nhiên như vậy được. Tại mình sung sướng là sao mình chết, mình sung sướng mình chết trong bạn bè với người, có người xung quanh mình. Thì họ chưa nghĩ họ chết, mà xong họ chết họ cái vương vận đó hoài, họ bỏ đi không được, họ còn tức tưởi, có những cái tức tưởi dễ sợ lắm.
Nói một câu mê tín có thể mua cái cậu này vô trong nhà này không được tốt.
Bây giờ bác tưởng tượng chết trong nhà người chị, bây giờ bác tưởng tượng nhà bây giờ người chị làm gì bây giờ? Dễ sợ, chết một cách bất đắc kỳ từ trong nhà người chị dễ sợ. Bây giờ hai cái nhà làm gì với hai cái nhà? Không phải một nhà, bị hai cái nhà luôn nữa. Dễ sợ. Thường thường mình chết như vậy, quý vị biết không? Mình chết như vậy, mình thành quỷ. Mình ở cái vùng đó thôi, tại mình bỏ nó không được. Mình còn tức quá đi, còn tức tưởi, dễ sợ lắm. Cái Phật giáo, bên Phật giáo mình, trí huệ là cái gì? Mình mới nói phàm phu là người bị hồ đồ, mình bị mê hoặc, thiếu sáng suốt. Thì bên Phật giáo mình á, cái trí huệ là cái gì? Theo cái người Tây Phương ta nói, cái trí huệ là mình có thể thấy được rõ ràng và bất cứ cái chuyện trường hợp nào mình có thể chọn cái con đường đi đúng. Trong Phật giáo mình, cái trí huệ nó rất rõ ràng. Cái trong Phật giáo mình trí huệ là không có cái sự chấp trước. Nói cách khác, trí huệ là mình không bị hồ đồ. Vì không bị hồ đồ thì mình mới sáng suốt. Chứ sáng suốt mà một mình nó không có ý nghĩa gì hết đó. Thành ra cái Phật giáo mình nói rất rõ ràng, cái Phật giáo mình á là cái trí huệ là cái sự vắng mặt của cái mê hoặc, sự bị không bị hồ đồ. Tại vì nếu quý vị nói á, óc mình sáng suốt, mình có sự hiểu biết, mình có kinh nghiệm đi nữa, mình có sự thông minh đi nữa, thì mình chỉ biết, mình có thông minh, mình hiểu những cái thế gian pháp. Mình mới nói xong cái thế gian pháp, mình hiểu đâu có nghĩa là mình có trí huệ đâu. Mình hiểu, mình giỏi những cái hư mà. Giỏi làm cái gì? Hiểu về cái giả. Đâu có nghĩa là mình hiểu đâu. Đâu có thiệt sự, đâu có lợi gì đâu. Tại vì quý vị nhớ lại cho coi, cái trường hợp cái ông 35 tuổi này là đi theo cái giả mà chết trước khi mà trở tay. Đâu thể gọi là thông minh, đâu thể nói là giỏi, đâu thể gọi là có trí huệ được. Thành đóng Phật giáo nói rất rõ ràng, nếu cái vị mà biết mình còn phàm phu á, mà muốn thoát cái cảnh giới đó đó, thì phải mở huệ đó. Cái vị làm sao mở cái trí huệ bây giờ? Mở trí huệ bằng cách là càng ngày càng bớt, càng xả bớt những cái đam mê với những cái thế gian pháp. Chỉ cần xả từ từ thôi. Mình bớt từ từ đi. Bớt đam mê, bớt tham muốn. Nếu quý vị còn hên hơn một tí nữa, quý vị gặp được một người thiện tri thức. Nếu quý vị mà có cái phước báu á, thì quý vị gặp được một cái người thiện tri thức, thì người đó mới chỉ cho vị rất cách rõ ràng cái chấp trước mà nó đang kềm hãm quý vị lại bây giờ là cái này đó, cái chỗ này đó. Hồi sáng là mình nói có ba cái loại, nói không rõ ràng để nói gần nghĩa ràng chứ giảng nghĩa cho quý vị rõ hơn. Có ba cái loại phước báo. Loại phước báo đầu tiên hết đó là mình biết mình đang bị hồ đồ. Thứ nhất hết á, cái phước báo được trình độ thứ nhất hết á, tầng lớp đầu tiên hết á, mình biết mình đang bị hồ đồ. Quý vị không có phước báo, quý vị không biết được. mình bị mê hoặc. Cái mình phải biết cái đó. Tại cái phước báo đầu tiên hết là quý vị phải biết rằng là mình thiếu sáng suốt. Mình thiếu sáng suốt, mình mới nói là mình phải cần cẩn thận, mình phải đổi cái đường lối của mình. Tại mình đang thiếu sáng suốt. Tại nếu như quý vị nghĩ quý vị đúng, quý vị không có chịu đổi đâu. Mình ai cũng nghĩ mình đúng hết. Chắc chắn quý vị người nào cũng nghĩ là mình đúng hết. Bà mà nói hay là bà nói là nhất cái người chúng tôi thường thường là nghĩ là mình rất là thông minh, mình rất là tài ba. Mình quá tài đi, mình quá giỏi đi. Mình nghĩ mình quá giỏi đi. Thành ra mình không thể nào tin rằng mình đang thiếu sáng suốt. Đây là cái chuyện nó xảy ra cho những người mà quý vị đang khâm phục, những người mà quý vị nghĩ là nổi tiếng, thông minh, giàu có, giàu sang này nọ, quý vị đang khâm phục họ. Họ không biết là họ đang bị thiếu sáng suốt. Đúng rồi. Bị giỏi quá thành bị kẹt, bị hãm hại. Mình tự giam mình lại. Cái người giỏi, người thông minh nó dễ sợ như vậy đó. Thằng đàn cứ mỉm cười hồi. Cái người biết mình thông minh, nhất cái người thông minh đó, là người khác biết mình thông minh nữa, cái người đó nó bị giam mà không biết. Dễ sợ lắm. Bị giam trong cái thông minh của mình. Quý vị nhớ chuyện này, cái người Tây Phương này, nhất cái người có trí thức này, họ thông minh lắm, họ học thức rồi thì họ nói là tôi có học thức, tôi có thông minh, có sự hiểu biết. Thì tôi chắc chắn rằng không có cái gì mà quý vị biết mà tôi không có thể tự hiểu được, tự khám phá ra được. Đó là mình tự giam mình lại. Mình giam ở trong cái hiểu biết của mình. Nó dễ sợ như vậy đó. Thành ra cái chùa mình á, người tu trong chùa mình á, là tôi không cần biết cái vị tu bao lâu, bao nhiêu năm. Tôi không cần biết cái vị giỏi chừng nào, giàu chừng nào, thông minh chừng nào. Quý vị mà tu chùa này càng lâu, càng thấy rằng càng ngày mình càng thấy mình càng khiêm tốn. Cái đó là cái huệ đó. Tại mình biết có những cái blind spot, có những cái chỗ mình không thấy được. Nó nhiều lắm. Càng ngày phải biết khiêm tốn. Cái đó là cái huệ. Cái đó là cái phước của mình. Mình phước, mình biết rằng là mình đang thiếu, mình đang bị thiếu sáng suốt mà mình cũng thấy được. Đó là cái phước đầu tiên. Phước đầu tiên hết. Thành tôi nói cái việc không phải là tôi giả đò, làm bộ, làm bịch, làm tịch đó nghe. Cái người mà có trí huệ đó, càng ngày càng có trí huệ thì càng ngày càng khiêm tốn. Ngài không bao giờ nghĩ tôi là pháp sư, tôi là hòa thượng, tôi là thượng tọa, tôi là sư bà, tôi là ni sư nọ. Cái gì tôi đã qua cái từng trải qua 50 năm rồi, 40 năm, 30 năm rồi, quý vị đã tu bao nhiêu mà biết gì mà nói cho tôi ha. Tôi đã nuôi biết bao nhiêu cái ba đời con cháu rồi. Có gì mà tôi không biết được. Cái đó là cái thiếu sáng suốt mới nói những cái lời như vậy đó. Tôi nhất hồi sáng đó, hồi sáng mình nói chuyện là có một người hỏi là mình cái người tài gia có vào thất được không? Tôi nói tài gia vào thất được chứ. Tại sao vào được? Tại vì nếu có phước thì vào được thôi, chứ cần gì phải tại gia là xuất gia. Hồi sáng mình có thời giờ thì nói không kịp, bởi vì cái bác thân hương phải chứng minh cho tôi biết là sáng nay mình có nhiều chuyện mà nói không kịp, chứ không phải là mình lười mình làm lễ đâu. Là tại sao hồi sáng mà tại sao mình cái người hồi mình nói là sáng người xuất gia là phải làm việc cho chùa cho 3 năm rồi mới có thể vào thất một tuần. Thì con ngược lại những người không làm gì bỗng nhiên phải ngồi thất được. Tại vì người ta có sẵn phước rồi. Cái vị chỉ nhìn là cứ nhìn cái vị có thiện cận, cái nhìn nói tôi cái đầu tôi trọc tóc bạc rồi này nọ thì tôi đã 20 năm, 30 năm hơn quý vị rồi. Ngược lại tôi nói cái người trẻ, nhiều khi người ta trẻ hơn mình những điều người ta đã tu 20-30 kiếp trước mình rồi. Sao quý vị so sánh được? Anh cứ nghĩ mình biết không, cứ mình giỏi không à? Chỉ thấy trước mắt mình không à? Thành ra tôi nhắc lại quý vị, cái tầng lớp mà phước báo quý vị đầu tiên quan trọng là quý vị nếu có đủ phước báo sẽ thấy rằng mình thiếu cái sự sáng suốt. Óc mình thiếu sáng suốt. Mình nghĩ mình giỏi. Nó dễ sợ như vậy đó. Mình phải thấy được cái đó mới gọi là có phước. Ai nghĩ của mình có đủ cái phước đó? Không ai có hết. Cái chuyện lạ, cái vị không biết, kể cái vị nghe cái chuyện này. Cả tháng rồi có một cái cô mới tới chùa đó, người Việt Nam tới, giỏi, thông minh lắm, rất là thông minh, rất là giỏi, rất là tự tin, tại vì rất thành công rất trong chuyện công việc làm, rất thành công. Tới nói là tu gì, tôi đã cần tu. Sau một tháng sau, tới chơi vậy thôi, sau một tháng sau, quyết định tu. Nói là đây đã có nhiều cái mà tôi phải cần tu, tôi ngờ tôi phải cần tu, có nhiều cái tôi phải cần làm, phần rất quan trọng. Biết muốn làm gì không? Muốn làm gì? Muốn thì làm hai chuyện thôi. Hai chuyện gì biết không? Cái người có phước nó dễ sợ lắm. Hả? Vãng sanh. Thứ nhì là vãng sanh. Thứ nhất là gì biết không? Hả? Bà này không muốn tu. Cái gì bận rồi có thì giờ đâu mà tu. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gì, cái việc gì không? Tôi muốn phước. Dễ sợ không? Cái phước là cái bước đầu tiên của tất cả những cái gì quý vị có thể có được. Nếu nó tốt có thể xảy ra quý vị, nó bắt đầu với cái phước. Đừng có đòi tốt, đòi phước thì cái tốt nó sẽ tới. Cái người Trung Hoa người ta có cái truyền thống rất là hay. Họ chú trọng là tạo phước, họ tạo rất nhiều phước. Họ tới vào chùa họ lo tạo phước không à. Nhưng mà cái khổ người Trung Hoa có trật ở chỗ này à. Họ tạo cái phước trật. Hiện tại họ trồng cái phước trật á, thành ra người truyền thống người Trung Hoa người trồng phước rất là nhiều, đều trồng phước trật, thành ra cái kết quả là họ có rất nhiều người Trung Hoa rất là giàu có sang trọng. Đều cái khổ đó, họ giàu nhưng họ thiếu sự sáng suốt. Ai thắc mắc gì không? Ngày hôm nay là nội hứng nói chuyện về phước cho báo cái gì cho vui vậy thôi. Tại vì không có sách nào nói như vậy hết á. Tôi nghĩ như vậy. Cái tầng thứ nhì của cái phước là cái gì? Ai biết? Làm công đức như là sau khi làm công đức rồi có phước rồi đó. Thì mình có phước rồi thì mình có phải là có cái loại phước thứ nhì nữa mình mới tới được cái trình độ thứ nhì. Là cái gì? Trình độ thứ nhì là mình biết rằng cần có cái pháp để mà giải thoát. Mình biết là mình bị thiếu sáng suốt thì có cái pháp là giúp mình giải thoát được. Mình tìm được cái pháp này đắc mình giải thoát. Mình không bị thiếu sáng suốt nữa. Chứ biết mình thiếu sáng suốt chưa đủ thì có tìm cái pháp để mở cái huệ mình. Định huệ. Chẳng hạn như quý vị có đủ phước để mình biết rằng mình phải cần tu. Thành ra nếu quý vị biết rằng mình cần mình thiếu sáng suốt mà gặp cái pháp trật đi nữa thì mình còn không mở được cái huệ. Mình vẫn bị thiếu sáng suốt như thường. Cái phước thứ nhì tôi nói tới là quý vị có đủ cái phước để mà gặp được mấy cái pháp mà có thể giúp quý vị mở được cái huệ quý vị. không dễ, rất là cực kỳ khó. Tại vì có nhiều người nghĩ mình gặp được cái pháp thì cái pháp nó trật, mình cứ tin vào cái đó. Như cha hàng tin vào tà ma ngoại đạo, cái đó là cái trình cái tầng lớp và cái trình độ mà phước báo thứ nhì, là cái vị gặp được một cái pháp giải thoát giúp cái vị mở được cái huệ chân chính. Cái trình độ thứ ba là gì? Là quý vị gặp được với người thiền tri thức. Tại cái người thiền tri thức á, là cái người sẽ giúp quý vị mở cái huệ cái vị lẹ hơn là quý vị có thể tự mở lấy. Cái nếu quý vị thực sự mà gặp được cái đại pháp rồi thì chắc chắn quý vị sẽ mở được cái huệ. Cái khổ là có thể nó có thể lâu mới mở được cái huệ. Cái người thiền tri thức, cái công việc người thiền tri thức ấy, là giúp quý vị mở cái huệ lẹ hơn. May mình nói tầm bậy xong bây giờ tới rồi sao hết. Tại vì cái quan trọng chỗ này, nếu quý vị người phàm phu mà mở được cái huệ cái vị chân chính đó, thì quý vị sẽ không bao giờ trở lại làm người phàm phu nữa. Thành cái trí huệ nó rất quan trọng. Quý vị mà chưa mở được cái huệ thì sẽ làm người sẽ bị hồ đồ hoài. Thành ra cái phần này nói cái phần cái dị sinh, cái là cái dị sinh này có nghĩa là quý vị khi một quý vị mà mở được cái huệ mình rồi, gọi là dị sinh, có nghĩa là quý vị không thể còn cái thể tính mình nó không giống người phàm phu nữa. Mình thoát được rồi. Cái thể tính mình nó đổi rồi, nó không thể nào bị nó bị kẹt lại như lúc trước nữa. Cái đó rất quan trọng. Tại vì mình sống đời đời kiếp kiếp mà quý vị mà chưa vẫn còn vô minh, bị vô minh nó che lấp ấy, thì quý vị đời đời kiếp kiếp sẽ là bị vô minh. Còn nếu mở được cái trí huệ thì đời đời kiếp kiếp sẽ tự nhiên sẽ mở được trí huệ. Nó quan trọng như vậy nữa. Cái đó là cái quan trọng mình cần phải làm, chứ không phải đi lo đeo đuổi chuyện tầm bậy không à, lo chuyện tiền bạc danh vọng không, rồi cuối cùng mình chết mình chả đem được gì hết. Hỏi làm sao chừng nào mình biết là cái chiêu hệ mình mở ra để mình có thể thông thả, mình không cần phải gấp rút nữa. Quý vị biết khi nào có người chứng minh quý vị đã mở huệ rồi. Phải cần có người thiền tri thức chứng nhận cho mình đã mở được cái huệ rồi. Chứ không thể nào mình tự nói mình mở rồi đấy. Cái người mà có mở trí huệ rồi, được mình biết mở trí huệ rồi, tại vì có người thiền trí thức chứng nhận. Vậy hả? Không, tôi cũng vậy với họ gì? Tôi cũng vậy với đâu có họ gì nữa. Cái câu hỏi là cái sự liên quan chỗ nào? Liên quan là nói là cái trình độ mà cái trí huệ này là quý vị phải đắc tới sơ quả la hán. Còn trước khi mà tới sơ quả la hán, quý vị vẫn bị là phàm phu thôi. Chẳng nhầm gì. Cái sự khác biệt như vậy nè, là nếu quý vị mà đắc được cái sơ quả la hán á, ít nhất sơ quả la hán á, thì quý vị sẽ không bao giờ bị hồ đồ nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi lần quý vị sinh ra là quý vị đủ cái phước để mà tu, để đắc tới được ít nhất là sơ quả la hán nữa. Phước nó quan trọng lắm. Thành mình không thể nào mà thấp hơn, lúc đó mình giàu quá đi. Thành đời đời kiếp kiếp là mình giàu như vậy, không thể nào mình thấp hơn cái sơ quả la hán ấy. Cái gì bây giờ lo chuyện giàu, lo bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ trong trong nhà nhà băng không à. Kiếp sau là không biết bao nhiêu, mình không biết được. Kiếp nào mình lo kiếp này đã, kiếp sau là nghèo là mình cũng chịu thôi. Có ai thắc mắc gì không? Đúng. Kiến hoạch. Cái sơ quả là há là nó quan trọng, tại vì gọi là sơ quả, gọi là thánh quả, hoặc là gọi là có hề, là tại vì người sơ quả A-la-hán đã chặt được, cả cắt đứt được cả những cái kiến hoặc, và sẽ luôn luôn cắt được cái kiến hoặc đó mỗi lần mà sinh ra. Sướng không? Giàu dễ sợ. Bảy lần sành tứ quả tự động. Cái sơ quả nó dễ sợ lắm. Mà khi mà vào sơ quả một cái rồi là mình không thể nào mà thụt lùi, mà mình tự động mình sẽ động, mình sẽ tiến bộ. Tự động mình sẽ tứ quả, cách nào mình chạy đâu được hết đó. Phước dễ sợ như vậy đó. Kinh hoàng. Cái gì không hiểu được cái sự quan trọng của sơ quả A La Hán. Chắc chắn mình thành tứ quả. Không cách nào mình không thành được hết. Mình chỉ cần sinh 7 lần nữa là mình sẽ thành tứ quả A La Hán tự động. Phước nó dễ sợ, thành phước nó khó như vậy. À, cái câu hỏi hả? À, cái lý do có nhiều người mới tới nên là tôi mới nói lại cho họ để giảng cho họ biết, là cái lý do mà người ta muốn tu, chúng sanh muốn tu là tại vì họ muốn có sự tự chủ. À, tại vì trong cái Phật giáo, cái sự tự chủ là không phải mình thành công dân Mỹ. À, thì tại vì bên cái Phật giáo mình chú trọng cái chuyện mở trí huệ, để mình mở trí huệ, để khi mình mở trí huệ chân chính rồi thì những cái kiếp sau đó mình sẽ chắc chắn mình sẽ không bị thiếu sáng suốt nữa. Thành cái trong cái Phật giáo cái trí huệ nó quan trọng hơn. Ai thắc mắc gì không? Khác nhau. Thế thọ ký, cái gì mọi người không biết, thọ ký trong cái truyền thống Phật giáo có những Đức Phật ta thọ ký cho những vị Bồ Tát, những người tu hành, nói là trong tương lai ông sẽ thành, bà sẽ thành một cái người Phật, vị Phật có tên gì đó, đó gọi là thọ ký. Cái thứ nhì là chứng nhận cái vị. Thành cái chứng vị là nó khác, cái thọ ký ở chỗ là nó chứng nhận một cái người mà có tri thức, người thiện tri thức, nó chứng nhận là cái vị đã đạt được cái trình độ nào đó. Thì tại vì sao như vậy? Tại cái người thiện tri thức có được cái nhìn hiểu biết, được thấy rằng cái vị đã đắc được cái cảnh giới đó. Thì họ chứng nhận giùm cho chúng ta để giúp chúng ta để làm gì? Để giúp chúng ta tiếp tục tu đúng đường. Cái câu hỏi nó quan trọng là tại vì như vậy này, cái những cái vị mà thiện tri thức đó, thành ra cái quan niệm mà chứng vị nó quan trọng là tại vì cái người thiện tri thức á, người ta muốn hướng dẫn cho người học trò để người ta tiến bộ từ từ, tiến bộ đều đều. Giống như trong cái thế gian pháp á, những cái người mà lãnh đạo của mình á, muốn đào tạo nhân tài, thành phải dẫn cho họ đi từng bước để họ tiến bộ, để họ có thể thăng chức. Thành người ta thường ta hỏi làm sao quý vị nhận được người thiện tri thức. Cái người mà quý vị mà gặp được người thiện tri thức á, là cái người đó như chẳng hạn như tôi không biết sao nhận được người thiện tri thức. Tôi có thể nói rằng quý vị rằng ông thầy tôi là người thiện tri thức. Chẳng như Ngài Tiếng Hóa Ngài nói đó, Ngài nói rằng là đệ tử của tôi đó, tôi sai nó đi tam bộ nhất bái 2 năm rưỡi rồi. Thì nó lại mỗi ngày nó lại ngoài trời á, nó đi bộ, nó lại xong 2 năm rưỡi xong nó tới cái thành phố San Francisco. Cái nó nổi ngạo lên. Nó nói tôi đã giác ngộ rồi. Mà tại sao không ai tới đón tôi hết? Ngài Tiếng Hóa Ngài tới cười, Ngài nói là đệ tử tôi nó tới San Francisco một cái thì nó biết là nó giác ngộ rồi, nó mới nói giác ngộ chừng đại sự. Thành ra lúc mà mình người ta tôi đã giác ngộ như vậy, tại sao người ta không chịu dâng hoa, dâng đèn, dâng cờ để mà hoan nghênh tôi tới cái thành phố này, chuyện đại sự mà. Tôi cho cái vị để cái ví dụ đó để cho quý vị thấy là Ngài ngay những người giác ngộ rồi Ngài cũng dạy tiếp nữa để cho giác ngộ cho trình độ nó cao hơn nữa. Tôi mách lẻo cho quý vị biết là trong nghề như vậy là cái Ngài Tiên Hóa Ngài dám nói là đệ tử của Ngài là giác ngộ rồi, có nghĩa là đắc được sơ địa rồi, dám nói ra để cho dạy cho nó, để hướng dẫn cho nó, để nó tu được nó cao hơn một tí nữa. Thế người giác ngộ Ngài còn dẫn đến để nó đắc được cái giác ngộ trình độ cao hơn nữa. Còn những người thầy khác nó con nó co không dám đụng tới cái vị người ta. Thành ra theo về cái vị phải nhận ra cái bằng một cách nhận ra người người thiền tri thức mà trình độ cao đó là người ta dám nói cái trình độ của người học trò của họ. Tại vì nếu như người thiền người thầy mà không nhận được cái trình độ người học trò thì làm sao mà hướng dẫn người học trò để thăng được? Cứ nó quanh nó co hoài à, cứ nói này nói không, nó quanh nó co không biết là không biết cái này. Thành ra cái hồi nãy sư cô hỏi cái chừng chứng vị nó rất quan trọng. Cái người thiền trí thức phải chứng vị cho người học trò mới gọi là thiền trí thức. Ai kiên thắc mắc gì không? Cái phần thứ nhì là cái niệm bất thối. Cái niệm bất thối này là cái trình độ của những người giác ngộ rồi. Cái trình độ giác ngộ rất quan trọng. Cái người phàm phu khi mà chết á thì sẽ lấy một cái thân khác. Cái người mà giác ngộ đó, cái thân của người giác độ đó không bao giờ đổi hết. Hay không? Sơ địa. Cái người phàm phu như chúng ta thường thường khi mà chúng ta chết á, chúng ta vào cái trung ống thân 49 ngày, xong rồi chúng ta sau 49 ngày mình lấy một cái thân khác. Cái khổ lên mày là cái thân sau này cái vị có đó thì mình không biết cái thân đó sẽ ra sao. Quý vị có thể thành một người lại, quý vị có thể lấy cái thân con chó đang nằm trong đây nữa, hoặc quý vị thành con quỷ, hoặc cái gì có thể thành một người xuất gia. Nếu quý vị mà giác ngộ được rồi á, cái thân sau này cái gì đó, cái thân quý vị có nó không bao giờ nó đổi hết. Cái người tôi nghĩ quý vị sẽ thắc mắc ngay lập tức, tại vì khi mà chẳng hạn như nếu nói như vậy có nghĩa là con chó mà nó giác ngộ nó bao giờ nó cũng thành con chó hả, hoặc là Jasmine giác ngộ Jasmine bây giờ cũng thành người đàn bà hả? Pháp thân nó không bao giờ nó đổi hết. Cái đó là cái thường trực. Không bao giờ nó đổi hết. Mình đắc được, mình đạt một cái mà nó vĩnh viễn không bao giờ nó đổi. Thành ra cái người phàm phu là cứ chết rồi đổi thân hoài. Bởi vậy trong Phật giáo mới có cái quan điểm gọi là cái luân hồi như vậy đó. Là mình cứ chết, mình cứ đổi thân hoài. Thì sao?
Thì nhưng mà con muốn hỏi giữa hai cái đó, cái mà thầy nói cái người giác ngộ rồi đó là không có bao giờ nó thay đổi cái thân, mà thân hay là pháp thân.
Uh-huh.
Pháp thân đó hồi nãy con hỏi bạch thầy cái pháp thân là Phật tính, thầy nói pháp thân là Phật tính. Nhưng mà con thấy ở trong nói là cái con chó các loài nó vẫn có Phật tính của nó.
Uh-huh. Sao nữa?
Dù là nó luân hồi như vậy nhưng mà vẫn cái Phật tính đó, nó vẫn có còn lại
Phật tính
nó khác nhau cái gì mà giác ngộ hồi nãy thầy nói là
thì nó có Phật tính, nhưng cái Phật tính nó chưa thành thục bằng cái người kia, cái người Bồ Tát thôi. Cái pháp thân là cái Phật tính, nhưng cái Phật tính của cái người Bồ Tát đó, lúc mà tới cái trình độ Bồ Tát đó, là nó đã thành thục rồi. Còn cái Phật tính của cái con chó nó chưa thành thục. Thành thầy nói cái Phật tính con chó là bất cấu bất tịnh được. Cái Phật tính của Ngài Bồ Tát là bất cấu bất tịnh. Còn Phật tính con chó là có cấu bất tịnh, loài sẽ ngầu mới gọi là cái thân con chó. Ai thắc mắc gì khác không? Câu hỏi A-la-hán, kiếp sau có thể đọa xuống làm súc sanh địa ngục được không? Tôi nói không được, lỡ trường hợp A-la-hán mà tạo cái nghiệp dạng đi, tạo nghiệp sát sanh, giết cha, giết mẹ, giết tôn trưởng nữa đó, thì sao? Quý vị nghĩ sao? Cái ông này là ông tới chùa này 4 năm rồi. 4 năm trước mà ông tới thì ông không cần biết A-la-hán là cái gì hết. Sau 4 năm ông đổi ý, nói bây giờ cái A-la-hán quan trọng, ông muốn hiểu về A-la-hán hơn. Quý vị nhớ như vậy nè, cái câu hỏi này khó trả lời lắm, tại vì nếu như quý vị đọc sách, không có sách nào trả lời câu hỏi như vậy, tại không ai hỏi những câu hỏi mà ngu ngốc như vậy hết. Nếu quý vị thiệt sự mà hiểu Phật giáo, không bao giờ hỏi câu hỏi mà ngốc như vậy hết á. Hỏi tầm bậy, ai mà dám trả lời, đều tôi hỏi tầm bậy mới trả lời không được. Hỏi đàng hoàng trả lời dễ lắm. Ví dụ hỏi đàng hoàng nói là A-la-hán gì thì ai cũng nói được, tại vì trong sách á, nói ở A-la-hán như vậy. Còn hỏi A-la-hán xong đi giết người, tôi được mua sách nói. Vì vậy cái câu hỏi nó mới khó trả lời. Thành câu trả lời là như hồi nãy sư cô nói đó, là câu hỏi nó vô duyên đáng xẹt. Tại sao? Tại vì cái người A-la-hán là người mở trí huệ rồi, sao mà có thể giết được nữa? Thành sao mà trả lời được bây giờ? Thành không ai hỏi những câu hỏi mà ngốc như vậy được hết. Có học trò tôi mới hỏi được thôi. Bây giờ ông khôn hơn rồi, bây giờ hỏi câu hỏi không thông minh hơn một tí. Hỏi xe xe rồi. Mình công nhận câu hỏi này không phải câu hỏi dốt. Cái vị nghĩ sao? Yes. Ai thắc mắc gì khác không?
Sao mà trả lại mà giết người được?
Thôi câu hỏi này, câu hỏi mà ông dịch ra là câu hỏi là nếu như mà ông này thấy một người khác muốn giết một người khác nữa, có ba người, ông này ông ba la hán thấy hai người khác, một người muốn giết người kia, ông làm gì? Ông có nói, ông không có nói là ông giết tôi thầy thay vì giết người kia là không? Câu hỏi này câu hỏi khác rồi. Hay hơn đấy. Đúng. Người có thể có thần thông, ta dùng cái thần thông để giết trời được. Đi xuống đây rồi mình không như là mình biết là trời mình vẫn giết. Thì mình biết hay là mình biết, có nhiều người mà ta muốn giết trời, ta dùng cái thần thông để giết trời cũng được nữa. Trời cũng là một chúng sanh thôi. Tại vì trong cái sanh tử đó nó có cái sự bấp bênh. Thành ra cái người mà tu ta muốn đắc được cái sự tự chủ, thành ra họ thì họ không có bị thối bộ nữa. Thành cái niềm bất thối đó, là tới cái trình độ của giác ngộ, thành cái vị sẽ bao giờ sẽ đắc được cái pháp thân, sẽ không bao giờ mất nó nữa hết. Thành vì cái bấp bênh đó, đó, cái người mà tu hành đó, ta muốn đắc mấy cái bất thối để cho họ không có bị thụt lùi nữa. Thành vì cái trình độ bất thối khác nhau, trình độ mà thấp nhất là trình độ của cái vị bất thối, là không có thành người thường nữa, không thành phàm phu nữa. Rồi trình độ cao tức nghĩa là họ bao giờ cũng ít nhất là sơ quả A-la-hán. Cái hành bất thối là họ không bao giờ họ thấy được cái đường đạo, có nghĩa là họ không bao giờ họ bao giờ cũng cao hơn cái thanh văn cả, họ vào được cái tam hiền. Và cuối cùng cái niềm bất thối là họ đắc được cái pháp thân, họ không bao giờ mất cái pháp thân đấy, có nghĩa là họ giác ngộ rồi, họ phá được cái phần vô minh rồi. Nó khác nhau chứ, khác nhau nhiều lắm, khác nhau xa lắm. Cái hành bất thối với niệm bất thối nó trình độ rất là khác nhau, rất là xa, rất là xa. Cái vị bất thối đó, người A-la-hán với người ta tam hiền đó, cái vị trí nó rất là xa, xác biệt nó rất là xa. Rồi tam hiền cho tới giác ngộ, cái nó còn xa hơn nữa. Nó xa dễ sợ lắm. Không thể tưởng tượng được. Thành bởi vì cái người mà khi mà người ta giác ngộ, ta nhìn cái người A-la-hán nó tụi bấy đần độn như vậy, ta nó còn nó đần đặc quá đi. Nó nhiều cái rối trí quá này. Mà nói nó không hiểu. Cái đó tam hiền đó, tức là cái tinh thần đại thừa đó, ngạ quỷ chính tam hiền tinh thần đại thừa đó. Mình muốn ngay ngạ quỷ trình độ thấp của ngạ quỷ đó, nó được chứng một cái trình độ mà cái người với cái trời cũng chứng chưa nổi nữa. Đó tinh thần đại thừa đó, chứ đâu có thèm làm người, đâu có thèm làm trời, đâu có thèm A-la-hán làm cái gì. Mặc dù tôi làm ngạ quỷ là tôi chơi A-la-hán, tôi chứng tam thiền chứ không chơi A-la-hán. Đó là tinh thần đại thừa. Cho sao? Có quyền. Hỏi câu đó không có ý nghĩa.
Hỏi câu đó không có ý nghĩa.
Như vậy thôi, mình ngừng lại đây.